Hồi đầu chị tập thiền vô cùng khó khăn, với chị nó là chị gọi nó là ác mộng luôn á.
Thiền tạo cảm giác như ngủ, hình như ít suy nghĩ hơn, phải không vậy? Không đúng nha em. Thiền không phải là ngủ nha. Thiền, ai mà thiền mà ngủ chứng tỏ người đó nghiệp nặng lắm á. Nghiệp nặng có nghĩa là cơ thể của bạn nó sẽ bắt đầu trốn tránh cái chuyện đối diện với bản thân mình một mình á, bằng cách là cho mình đi ngủ. Chị ngồi thiền có bao giờ bị lắc lư không chị? Mấy bữa em ngồi thiền cứ say. Hoa Thương ơi, chị đã nói rồi, em đừng có suy nghĩ quá, đừng có dùng cái phần trí mình quá. Khi mình thiền mình cứ quan trọng đến cái chuyện là em ngồi có đúng tư thế không, em thở có đúng nhịp không. Thiền là thiền thôi, nó có đầy mấy cái app, nó có đầy mấy cái web, nó có đầy mấy cái chữ mà bạn search tiếng Anh nó là meditation, là nó ra cả trăm cái YouTube cho bạn, bạn ngồi bạn nghe cái nhạc đó thôi. Thậm chí bạn đi vô spa mà bạn lắng người trong cái tiếng nhạc đó, nó cũng là thiền vậy. Ok, đừng có dùng phần trí nhiều quá. Thiền nó không có mệt mỏi như mọi người nghĩ, thiền nó là để tĩnh tâm chứ không phải để suy nghĩ coi là tính toán cân đo đong đếm coi là mấy phút mấy giây mình làm có đúng không, mình thở có đúng gì không.
Em cũng đọc, đang học theo chị Nhi thiền mà ngồi 30 phút đã không nổi rồi chị Nhi, mong chị Nhi cho em để thiền tập trung hơn. Chị đã từng bày rồi đó em. Ngồi thiền 30 phút mà em không có chịu nổi ha. À, ok, thiền á, chị nói em nghe nè, em không có, khi em thiền người ta, trong đầu người ta vẫn chạy, vẫn suy nghĩ rất là nhiều thứ. Thì lúc đầu mà chị tập thiền á, chị không biết em nghe được tiếng Anh không. Nếu em nghe được tiếng Anh thì em chỉ cần search trên YouTube á, nó có meditation music hoặc là meditation speaking. Là có người khi mà em thiền người ta sẽ nói cho em nghe, ví dụ như bây giờ bạn đang vô cảm giác này, tưởng tượng như bạn đang ở trên núi nhìn thấy cây cối, thì bạn nghe, em nghe thấy cái lời của cái người dẫn dẫn em thiền vậy, thì em sẽ dễ hơn. Đó là cách của chị. Nếu như em không nghe được tiếng Anh, em tìm thử tiếng Việt coi có không. Chị nghĩ chắc phải có, tại vì ở Việt Nam mình nhiều người rất là theo Phật đúng không, thế nào cũng có nhạc thiền định hay cái gì đó. Em nghe cái đó, nghe nhạc thiền cộng với lại, nếu em ngồi mà em ngồi đầu không cần ngồi xếp bằng để tay chân rồi em ngồi, em cứ ngồi cái tư thế thoải mái nhất cho em. Cái quan trọng nhất là cái đầu của mình phải nghe theo cái tiếng nhạc đó, phải tịnh tâm cái đầu em, tập trung theo cái tiếng nhạc. Chị biết nó rất là khó, tại vì chị là một người rất là active, chị là một người rất là năng động. Hồi đầu chị tập thiền vô cùng khó khăn, với chị nó là, chị gọi nó là ác mộng luôn á. Nhưng mà rồi thầy chị cũng thiền chung với chị luôn. Khi mà mình có một người mà người ta đã có kinh nghiệm rồi á, người ta thiền với mình á, mình tự tin hơn. Rồi sau đó chị về nhà, chị bắt đầu chị tự thiền. Chị thiền với thầy chị được một tuần, có nghĩa là sáng sớm đi tập thể dục với ổng trong công viên, xong ổng cho tụi chị ngồi hết ngay công viên vậy đó, xong rồi mở nhạc, má ơi buồn ngủ muốn chết luôn, tại vì mình không có quen thiền á. Nhưng mà nhờ cái tập luyện đó bây giờ chị mới tốt hơn. Nhưng mà chị hiểu cái cảm giác của em không có một mình đâu. Em đừng có nghĩ là rồi chắc chắc em bị khác người hay sao vậy chị, sao em không có thiền được, ví dụ vậy. Cái gì nó cũng tập hết em. Bây giờ 30 phút chưa được thì em tập 5 phút thôi. Tại vì đôi khi á, mình nghĩ trong đầu mình 30 phút á, nó dài quá, cái đầu của mình nó lười liền, cái đầu mà nó má 30 phút dài quá thôi không có muốn đâu. Em phải nói, em phải lừa cái đầu của mình, chị gọi là lừa đó. Là nói không, tao thiền có 5 phút à. Nhưng mà thật ra em chọn cái bài nhạc 20 phút chẳng hạn. Xíu nữa em sẽ không nhận ra là em thiền 20 phút luôn. Ví dụ như vậy. Thử cách đó đi rồi nói lại với chị coi nó có hiệu quả hơn cho em không.
Trả lời câu hỏi của Vi, làm sao để mà kể về cách để chữa lành. Thì lúc mà Nhi tham gia những cái lớp học đó thì thầy Nhi mới đem tụi Nhi tới một cái tiếng Anh nó gọi là retreat á. Retreat có nghĩa là các bạn sẽ đi đến những cái nơi mà bạn không có ở bình thường, thì cái lúc đó đi ra một hòn đảo vắng, rồi lúc đó mình mới tĩnh tâm với thiên nhiên, rồi mình mới được trải nghiệm với thiên nhiên và sẽ có những cái thử thách, rồi những cuộc nói chuyện mở lòng và tin tưởng với nhau. Thì khi đó nó có một cái phần gọi là breath work, có nghĩa là bạn thở và bạn phải thở bằng miệng chứ bạn không có thở bằng mũi. Cái lớp học đó nó rất là đặc biệt với Nhi, tại vì Nhi là một đứa không có mê tín. Các bạn nói chuyện như các bạn cũng thấy là Nhi một đứa không có mê tín, nhưng không có tin như mấy cái đó. Và cái này thì nó cũng không mê tín gì hết, nó chỉ nói là khoa học chứng minh là nếu như mà bạn thở bằng miệng, họ khám phá ra cái môn khoa học này là tại vì mọi người ngồi ở trong cái phòng xông hơi á, và họ thở bằng miệng, và họ thấy là những cái người mà ở trong phòng xông hơi khoảng 20-30 phút, họ hay có mấy cái ký ức ùa về về tuổi thơ của họ bằng cái chuyện thở bằng miệng. Cho nên là Nhi mới kêu là ủa thiệt vậy không, thì Nhi mới trải nghiệm. Và đúng là cái lúc đó khi mà Nhi được trải nghiệm cái lớp đó thì nó chạm đến cái cảm xúc của mình lúc mà mình hồi còn nhỏ, lúc mà mình bị lạm dụng tình dục như thế nào. Và lúc đó Nhi đã khóc rất là nhiều và Nhi bị giật mình lận. Hồi xưa giờ mình chai sạn cái điều đó, mình đè nén nó xuống, mình không có bao giờ mình muốn khơi dậy nó lên, mình không muốn bao giờ nói nó. Nhưng mà đó là sai lầm nha các bạn. Bạn càng đau ở cái nỗi đau nào, bạn càng phải lôi nó ra, bạn phải nói chuyện với nó, bạn phải hiểu được tại sao bạn bị đau như vậy, tại sao bạn cảm thấy cái chỗ đó nó khó chịu như vậy và bạn không muốn đối diện với nó. Tại vì cái cách mà con người đối diện với cái đau khổ đó là cái gì? Trốn tránh, nén nó xuống, ép nó xuống, ép như ép dầu vậy đó, ép 5 năm, 10 năm, 20 năm. Xong bắt đầu mình hành hạ lại cái người kế bên của mình, bạn bè mình trách khứ họ là họ không hiểu mình. Rồi mình dễ dàng, mình tức giận, mình dễ dàng, mình nóng tính. Tất cả là bởi vì những cái ký ức mà mình có, mà cái ký ức của mình nó cũng không có gì đặc biệt nữa. Nhưng mà bởi vì mình không có cái lời giải mấy chục năm trước, mình đem nó theo cho đến bây giờ. Thì cái lúc đó như được khóc, như được giải tỏa. Và ngay lúc đó cũng có nhiều người xung quanh như họ cũng tìm thấy được cái ký ức cũ mà làm cho họ bị tổn thương đó. Và cái này là một quá trình nha mọi người, không phải là một lần bạn trải nghiệm bạn sẽ vượt qua được hết đâu. Thì cái lúc đó Nhi mới dần dần hiểu được là à, cái tính của mình nó được tạo nên từng lớp như vậy nè. Và những cái đó là toàn những cái ngày xưa, từ hồi nhỏ, từ mình lớn lên mình trải qua. Và từ từ Nhi tháo gỡ khúc mắc từ từ mỗi ngày. Và Nhi kể cái câu chuyện của Nhi ra đây để cho mọi người hiểu được là có những lúc mọi người cũng muốn chia sẻ được là mình đang như thế nào đâu. Tại mình nói là có ai hiểu được mình đang nói cái gì đâu, có ai hiểu nỗi khổ của mình đâu. Đúng rồi, chỉ có bạn hiểu là bạn khổ như thế nào thôi. Nhưng mà nếu như bạn suốt ngày bạn chỉ nghĩ đến là à, không có ai hiểu cái nỗi khổ của mình, mình không thể nào mà mình đối diện với cái nỗi khổ đó, hoặc mình không thể nói chuyện với những người xung quanh cái nỗi khổ đó, thì bạn cô độc thôi. Nhưng mà khi bạn đối diện nó với cái điều là à, bây giờ bạn gặp vợ, gặp chồng, gặp con cái, gặp những cái người hiểu biết mà xung quanh của mình, xong mình ngồi mình nói chuyện với họ, nói hồi xưa tao có cái điều này nè, tao chỉ kể ra bây giờ để tao thấy nó nhẹ lòng đi thôi, ra nó cũng không có quan trọng nữa, nhưng mà hồi xưa tao bị này kia, bạn sẽ thấy nó nhẹ đi 50% rồi. Cái 50% còn lại là bạn phải tha thứ cho bản thân, bạn phải chấp nhận được là mình không có gì đặc biệt hết đó, không có super hero gì ở đây hết đó. Bạn như những người bình thường khác, mà đã là con người thì sẽ gặp nguy hiểm, sẽ gặp khốn khó, sẽ gặp những cái trở ngại, sẽ gặp thách thức. Cái trách nhiệm của một con người đó là đối diện với cái điều đó bằng cách là à, mình làm sao mình người lớn nhất để mình đối diện với nó. Ví dụ bây giờ Nhi kể lại những cái chuyện đó đối với Nhi là thì nó là một phần cuộc đời của Nhi thôi, nhưng không có trốn nó được. Nhưng mà nó có ảnh hưởng gì Nhi bây giờ không? Không, nó không ảnh hưởng nữa. Thì đến khi nào mà bạn có thể nói ra cái điều đó một cách nhẹ nhàng là à, nó không ảnh hưởng cuộc đời mình nữa. Giờ mình đang sống là thực tế là mình bây giờ mình đang ở đây, thời điểm ngay bây giờ, ngay phút giây này, đây mới là cái trải nghiệm thực tế. Chứ cái trải nghiệm 20 năm trước mà mình trải nghiệm cái đó nó không thực. Nó không thực nữa, tại vì nó không có tồn tại ở ngay bây giờ nữa. Thì đó là cái cách mà các bạn giải tỏa. Chính các bạn phải tự mình thấu hiểu bản thân mình nhiều nhất. Đó là lý do tại sao Nhi luôn nói là bạn phải đặt nhiều câu hỏi cho bản thân mình là vậy đó. Tại vì khi các bạn dừng cái chuyện đặt câu hỏi, các bạn sống an phận, các bạn chấp nhận với những cái khổ mình đang có. Bởi vì khổ nó quen mà, ngày nào khổ miết rồi nó cũng quen, chưa bao giờ được sướng hết, làm sao mình biểu sướng được, đúng không? Nếu như bạn không có muốn thử thách bản thân mình với những cái trải nghiệm mới bằng cách là à, ok, mình đối diện với quá khứ của mình đi, để mình gạt nó qua đi, để coi coi cái cảm giác đó nó như thế nào. Nói ví dụ đơn giản như vậy đó.
Đừng có quên tiếp tục lan tỏa và chia sẻ cái điều Nhi đang làm. Nhấn like, share và subscribe cái kênh Nhi Lê, cũng như là theo dõi cái livestream của Nhi thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.